Cái bài pháp bữa nay gồm có trả lời một số câu hỏi những vị Phật tử ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Họ theo dõi những bài pháp của thầy và họ email và thầy tương tự trả lời. Thì bây giờ và sau cùng sẽ có một câu hỏi là thầy nói là từng này sẽ đưa vào thầy trả lời, là từng hai tuần trước thầy có giảng là hộ niệm cho những người đọa vào ác đạo. Và bây giờ từng này sẽ những người mà đọa vào cõi trời thì mình làm cách gì để mà mình cứu cho họ đừng đi vào cõi trời mà đi vào cực lạc. Thì sẽ đó là những cái chủ đề của cái bài pháp hôm nay. Và bây giờ thầy trả lời ưu tiên cho cái quý vị Phật tử ở Việt Nam. Cô Phật tử này thì không có lớn tuổi. Không có lớn tuổi, mới 19 tuổi thôi, tức là con bé thôi. Nhưng mà theo dõi băng rất kỹ và thầy nghĩ chắc cũng tu hành, chắc là ba má tu hay sao đó. Thì cổ ở số 111/8 đường Ngô Quyền, quận 10, thành phố Sài Gòn. Kính gửi thầy thông lai, con có nghe bài giảng của thầy trên website. Khi mình giảng sanh ở cõi chư thiên, mọi thứ đều bằng vàng bằng ngọc, mọi thứ vạn vật đều đẹp, có phép biến hóa nhiều vật quý để chư thiên đẹp hơn. Tại sao không tạo ra những cái xấu, cái hôi hám để mình còn có thể tu thêm và tu mãi mãi? Nhưng khi thầy giảng ta hãy bỏ tất cả, không giữ lại bên mình cái gì hết, chỉ giữ lại tâm thanh tịnh, không còn thiết tha bất cứ cái gì ở cõi ta bà này. Vậy tại sao khi lên tới cõi trời thiên đàng lại có nhiều vàng nhiều bạc, nhiều ngọc nữ để làm gì? Mình đâu còn thiết tha gì đến những cái đó. Con nghĩ ở cõi thiên đàng là không có gì hết, chỉ là một vùng trắng xóa, luôn có ánh sáng và ngập tràn tình thương và tâm thánh thiện. Xin thầy khai thị cho con rõ vì sao mình đã tu bỏ tất cả, nhưng lại khi nhập niết bàn lại mình lại hưởng được cái quả là vàng bạc châu báu ở thiên đàng. Con Quảng Bích ở Việt Nam, 19 tuổi. Thầy đọc cái này thầy nghĩ cô bé này cô hiểu lầm rồi. Hiểu lầm, cổ tưởng cõi niết bàn và cõi thiên đàng cũng như là cõi cực lạc chắc là một quá. Quý vị có cái feeling giống thầy không? Mới 19 tuổi, thật ra ở đây 19 tuổi thì nó chả biết gì Phật pháp đâu. Mà cô bé thì có pháp danh mà vẫn theo dõi và download, cổ download tất cả những bài pháp của thầy để cho mẹ. Và thầy nghĩ là cô hiểu lầm rồi, hiểu lầm rất là nhiều. Cõi thiên đàng tức là các cõi trời đó, bên công giáo kêu là thiên đàng và bên mình kêu là cái cõi chư thiên. Thì các cõi đó do những người tu thập thiện, ngũ giới và thập thiện, và người ta không có hồi hướng về tịnh độ, hoặc là tới cái phút mà cận tử nghiệp, người ta sắp được về tịnh độ nhưng mà vì lúc đó vì một cái niệm con cháu vô nói là phân chia gia tài, hoặc là con dâu trưởng nó trách con dâu thứ là má thương mày, cho mày vàng nhiều, cha tao vàng ít, hay là để cho tao một cái nhà 4 phòng, mày cái nhà tới 7 phòng. Do đó động niệm và mất cái tính tâm niệm Phật, mất cái chánh niệm, do đó họ không thể đọa vào ác đạo mà họ về cõi thiên đường. Thì thầy nói cho con hiểu là con Quảng Bình, con 19 tuổi, con hiểu lầm rồi. Những cái vị này về lên đó là cõi trời là sao? Đa số người ta tu phước, thập thiện là tu phước. Mấy cái vị mà còn sống ở cái cõi người mình mà cứ đi chỗ này chỗ kia làm phước, đi trại cùi trại mù, đi chỗ trại điên làm phước cho nhiều mà không biết hồi hướng cái phước đó để về tịnh độ đó, thì đương nhiên là cái vị đó sẽ đi về cõi trời. Cũng như quý vị qua tới đảo vượt biên mà quý vị cứ đi, nghĩa là lo đi lên, nghĩa là làm thiện nguyện. Quý vị biết tiếng Anh, quý vị dạy cho những người đồng bào mới tới đảo mà chưa có biết tiếng Anh, rồi quý vị đi làm đủ thứ. Nhưng mà quý vị không có điền đơn để đi Mỹ thì muôn đời quý vị không đi Mỹ. Rồi lúc đó là Canada, là Pháp, nó muốn bích chỗ nào nó bích. Khi mà quý vị bắt đầu nó đóng cửa đảo thì bây giờ, ủa, sao cho tôi đi Mỹ, tại vì có điền đơn đi Mỹ đâu. Thành những cái vị này là những cái vị tu mà họ không có hướng cái tâm về để mà về tịnh độ. Thành con hỏi câu này, thầy nghĩ con hiểu lầm rất nhiều. Còn cái cõi Niết Bàn nó không phải là cõi trời, mà cũng không phải là cõi tịnh độ, mà dành cho các cái vị đệ tử của Phật tu thanh văn mà họ không có thích về tịnh độ, mà họ không thích về cõi trời, mà họ chỉ chán cõi ta bà và họ trở về một cái cõi đó mà kêu là cõi. Nếu mà vị đó chứng A-na-hàm thì vị đó về cõi trời bất hoàn thiên, là họ chỉ chờ một đời nữa và họ nhập vào diệt tận định, tức là họ không còn một cái gì, nghĩa là diệt hết tận, là không còn cái gì mà ở trong cái định mãi. Họ ở trong định, họ ngồi thiền hoài từ kiếp này qua kiếp khác, thành ra họ không có biết thương cha thương mẹ còn đọ ở dưới cõi ta bà này. Thì nó Phật nói đó là những cái vị độn căn A-la-hán, chỉ biết nghĩa là tu cho mình mà không thương chúng sanh. Đó thành Phật quở. Thành ra cõi Niết Bàn là dành cho những cái vị mà chứng A-la-hán hoặc là chuẩn bị A-la-hán, tức là thấp hơn một quả là A-na-hàm, thì họ không còn trở lại cõi mình nữa, mà họ ở trên cái cõi trời đó, là họ không còn hình tướng, tức là cõi trời vô sắc giới. Nhớ, bên ngoại đạo họ cũng có những cõi trời đó, nhưng mà những cõi trời của họ đó là thuộc cõi trời Phạm Thiên Dương. Họ tu thần thông, họ tu sức hồn, họ tu gì đó, họ vẫn về đó, hết phước vẫn rớt. Riêng các vị A-na-hàm, tức là còn một đời để chứng A-la-hán, thì họ về kêu là cõi trời Tịnh Cư Thiên. Cõi trời đó còn có danh từ là Bất Hoàn Thiên, là không còn hoàn trở lại cõi này để mà đọa luân hồi, mà chờ có một đời nữa là họ chứng A-la-hán. Mà chứng A-la-hán, cái cõi Niết Bàn đó là cái gì? Định nghĩa là không còn tham sân si nữa. Nhớ, còn cõi trời thì đầy đủ tham sân si, họ có vợ, có chồng, họ vẫn có đầy đủ hết. Thì con bé này nó có cái tâm mà thầy thật là thích, tại vì nó không mê vàng bạc nữa, phải không? Nó biết tu mà nó nói tại sao mà lên đó để cho người ta còn, tại sao mà tụi con tu, tụi con đâu có đòi hỏi là vàng bạc lưu ly pha lê, đâu có đòi hỏi đẹp, mà tại sao cõi trời lại được hưởng cái đó. Cũng như bây giờ thầy nói này, thầy xin lỗi, thầy thí dụ thầy cũng không có đụng chạm các vị tăng nào hết. Những vị ni cô, những cái vị thượng tọa đại đức từ Việt Nam họ bảo lãnh qua Mỹ đó, họ đâu có nghĩ là qua đây để mà họ hưởng ngũ dục ở bên Mỹ đâu. Họ đi qua vì cái lý tưởng là hoằng pháp độ sanh, nhưng mà khi qua tới đất Mỹ rồi thì họ cũng bị cái vật chất của Mỹ làm cho thối cái sự tu hành. Thì con đừng có trách, mà qua tới Mỹ rồi thì đương nhiên là được hưởng phước. Từ một cái ông tiểu tu ở chùa làng để một chốt, rồi từ từ lên tới ông Sa Di là chú, lên tới ông đại đức là tỳ kheo, trong thời gian từ nhỏ vô cho thêm đại đức là tu tích phước rồi, làm phước độ sanh, nghĩa làm đủ thứ tới hồi hưởng phước là Phật tử bảo lãnh đi Mỹ. Mà qua Mỹ rồi thì lúc đó là cái lúc hưởng phước rồi. Thành ra là đa số quý thầy qua đây rồi tu không bằng ở Việt Nam, thì con có cái tư tưởng là con không muốn về cõi trời để bị đọa lạc. Thì con chỉ có một cái điều duy nhất là con nguyện đem công đức này hồi hướng để con về cõi tịnh độ thôi, chứ đừng có ham. Thì chút nữa trong cái phần cuối của cái bài pháp này, thầy nói cho thân nhân biết, khi mà cái người đó về cõi trời họ vẫn có những cái mà biết trước, giống như là cõi tịnh độ, và chư thiên vẫn báo cho họ biết trước. Quý vị có nhớ không, ông Cấp Cô Độc khi ổng bệnh, ổng sắp mất, có ổng nhìn lên trời, ổng thấy 6 cõi trời dục giới, từ cõi trời tứ thiên dương cho tới cõi trời tứ thiên dương, đau lợi, dạ ma, đấu sức, quá lạc tha, quá tự tại, đều đem xe ngựa lại đón ổng, phải không? Nhưng mà ổng không biết nên chọn cõi trời nào. Thì lúc đó có ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên đứng bên cạnh để trợ niệm cho ổng. Thì người ta nói khuyên ổng nên về cõi trời đấu sức. Hai cõi trời nên về là đấu sức và đau lợi, vì hai cõi trời đó có Phật pháp. Còn ra những cõi trời khác lên đó chỉ là ăn chơi hưởng lạc thôi. Đó, thì chư thiên cũng báo cho họ biết. Mà thầy đã từng trợ niệm cho những vị Phật tử họ còn Việt Nam, họ biết cõi trời là đón họ, họ cũng nói, nhưng mà họ nói con vẫn thích đi tịnh độ hơn. Nhưng mà tới khi họ thấy thiên đồng ngọc nữ rồi, thì tự nhiên là họ chào và họ nói con đi lên cõi trời. Thấy đẹp quá rồi là không còn cái gì mà nữa. Cũng như các thầy khi ở Việt Nam khổ là nuôi cái lý tưởng qua đây để mà hoằng pháp độ sanh. Nhưng mà qua đây rồi thì quý thầy cũng bị cái ngũ dục ở bên Mỹ này, nó làm cho quý thầy chạy theo tài sắc danh lợi. Thì con có cái tư tưởng này, thầy giải thích cõi Niết Bàn không phải là cõi cực lạc, cõi trời không phải là cõi tịnh độ. Nhớ rõ ràng, tịnh độ cực lạc là một, nhưng mà cõi trời nó có là dục giới, là có vợ có chồng, sắc giới là có hình tướng nhưng mà không có vợ có chồng nữa, rồi vô sắc giới là chỉ còn sống bằng cái tâm thức thôi chứ không còn hình tướng nữa. Ba cái cõi trời đó thì cõi trời sắc giới và cõi trời dục giới thì có hình tướng. Còn cõi trời vô sắc giới là những cõi trời quý vị tu thiền định và họ không còn cái thân tướng nữa. Nhưng mà con đừng có nghĩ là tại sao con không muốn. Con không muốn như bây giờ quý thầy qua Mỹ đây. Quý thầy nói tôi không muốn, nhưng mà cái phước nó đến là phải hưởng thôi. Có những nhiều vị nói tôi đâu có muốn ở nhà cao cửa rộng đâu, từ Việt Nam qua nhưng mà con cháu nó mua cho căn nhà rồi, nghĩa là rất là đẹp, nó vô nó để cho ở là bị hưởng phước. Bị hưởng phước là đương nhiên hả? Hả, có phước là bị hưởng phước á. Thì Minh Quang với Diệu Thiên thấy rõ không? Mình có phước tự động bị hưởng phước. Quý vị cũng không muốn mua nhà cao cửa rộng nhưng mà lại bị mua nhà cao cửa rộng, phải không? Bị hưởng phải không? Mà bị hưởng phước thì hết phước thì nó lui xuống, thì bị dọn đồ, à là bị, nghĩa là thở không ra hơi, vậy thôi à. À mà giờ tu lại thì trong này có cái đề tài chút nữa là có những câu hỏi thầy khi hết phước phải làm gì. À, thì bây giờ đó thầy rất là thương cô bé này mới 19 tuổi mà có được cái sự học Phật pháp như vậy là khá lắm, là mới 19 tuổi nha quý vị. Cái thời quý vị 19 tuổi là còn là cái gì, không biết gì hết. Con thì khá nè. Bây giờ thầy sẽ trả lời những câu hỏi tiếp theo. À, nhiều câu hỏi hay lắm. À, lúc này họ vô web á, thành ra ưu tiên nghe những Phật tử ở xa. À, bạch thầy, trong tuần qua thầy có giảng về khi hết phước là chúng ta sẽ bị đọa lạc. Nếu mà chúng ta ở thân người thì làm ăn thất bại, mà chúng ta đang khỏe mạnh thì bị bệnh hoạn, và cái cuối cùng mà phước hết tận cùng nhất á, là coi như chúng ta bị chết bất đắc kỳ tử hay là chết hoạn tử. Vậy con xin hỏi thầy, khi hết phước con phải làm sao đây, phải không? Là có mấy cách để tái tạo phước đức quý vị. Bây giờ thầy hỏi từng tự, nếu quý vị hết phước, bây giờ giả sử một trong những vị Phật Phật tử đang nghe pháp thầy đây, rồi quý vị bị hết phước, quý vị bị lay off, quý vị bị không có tiền để trả phê minh nhà, nhà cửa đang 1 triệu xuống còn có 500 ngàn một căn, rồi chồng thì có vợ bé, con thì bỏ đi hoang, rồi quý vị lại bị tai biến mạch máu não, dồn dập bệnh tật, nghĩa là nó dồn dập khi hết phước á, là tất cả mọi thứ nó dồn. Mà khi quý vị là đã tới thời có phước hưởng thì bao nhiêu cái tốt nó đến, quý vị có hiểu không? Bao nhiêu cái tốt nó đến. Mà khi quý vị hết phước thì bao nhiêu cái nạn, cái họa nó đến. Như vậy thì hỏi khi quý vị lâm vào trường hợp đó, quý vị sẽ làm sao đây? Hả? Quý vị làm sao đây? Không có tiền lấy đâu làm phước. Bây giờ thầy hỏi Diệu Trung, nếu cô lâm vào hoàn cảnh đó, cô sẽ đối xử làm sao? Mình đưa cho cô Diệu Trung con, mình chào.
Hello, anh chị là Phật, Phật Thầy, là quý vị, đạo hữu, đồng tu học hành hôm nay. À, theo ý con á, thì nếu hết phước á, thì nếu bà con còn được chút ít tiền á, thì con sẽ lấy tiền đó mà con làm việc thiện, cứu giúp cho những người bệnh tật, nghèo, khổ. Còn nếu như con không còn tiền nữa thì con thấy ai làm phước thì còn quan hỷ mà con...
tùy hỷ.
Dạ, tùy hỷ mà con với người ta, chứ con không có thể bỏ cái tánh ganh tị. Thấy người ta giàu có mà người ta làm phước mà mình lại ghét, thì con nghĩ là vậy. Nếu mà con không có tiền, rồi còn thêm nữa là hằng ngày mình cũng phải ráng tu tập và đọc kinh niệm Phật, chứ mình đừng nghĩ rằng mình hết tiền là mình khổ rồi cái mình bỏ hết cái công tu của mình vẫn tiếp tục tu. Dạ,
có gì nào, có gì nào bổ túc nữa không? Rồi mời chú Nhân, con đưa microphone. Bây giờ keep on đi, con đừng ốp nữa. Dạ, giữ cái microphone rồi.
Mời cô chú Di Đà Phật, cơ thầy, cơ quý đạo hữu gần xa. Theo con nghĩ như cô Diệu Trung nói rất là đúng, nhưng mà theo con ấy, trước tiên thì chúng ta hết phước mà chúng ta phải sám hối cái nào. Điều trước tiên phải sám hối, tại vì mình đã phung phí cái phước mà của trời Phật cho mình rồi. Tức là mình không làm phước mà mình cứ xài không rồi, mình không có đi có thịt cho mà mình cứ biết rồi không. Thành ra bây giờ cái đầu tiên là mình phải sám hối cái này. Rồi những cái khác này mình sáng từ từ mình sáng trước tiên phải sám hối. Con nghĩ là như vậy.
Rồi, cảm ơn chú Nhân đã cho cái ý kiến. Có gì nào bổ túc nữa không? Không có thì thầy nói tất cả có những cái cách để mà chúng ta tái tạo phước đức. Thì những cách như Diệu Trung nói là mình không có tiền làm phước, nhưng mà không lẽ chúng ta không có nghèo đến nỗi không có được mấy cái cơm nguội cho kiến ăn hay sao? Chúng ta nghèo đến nỗi không có những miếng cơm nguội cho những con chim ăn hay sao? Rồi chúng ta thấy một cái bà đó, bà cúng chùa, chúng ta khởi tâm tùy hỷ, hoặc thấy người làm, hoặc thấy người làm con vui mừng theo, điều phước đồng nhau mà, phải không? Rồi sám hối. Rồi đó mình phải lấy cái hoạn nạn của mình mà làm cái con đường để mà giải thoát. Rồi mình lấy khúc mắc mà làm thú vị, phải không? Rồi mình lấy ma quân làm bạn đạo đó. Rồi lấy khó khăn nghĩa là làm cái lập chí, lấy kẻ tệ bạc làm kẻ giúp đỡ, lấy cái khổ làm thuốc thần, lấy kẻ chống đối làm cái người giao du đó, lấy quan ức làm cửa ngõ đạo hạnh, rồi lấy sự xả lợi làm vinh hoa, coi thi ân như đôi dép bỏ. Và chúng ta thứ nhất có ba cách để mà chúng ta tái tạo phước đức. Tôi cho một cái thí dụ, có ba cây phước báo của ba vị Phật tử ở chùa Tầm Nguyên do đời trước cùng đóng góp tiền bạc giống nhau, mỗi người là 100 lượng vàng để xây một ngôi chùa. Và do phước báo đó, ba vị Phật tử này được tái sanh trở lại làm người và được định cư tại Hoa Kỳ và làm con của ba ông chủ tiệm vàng giàu có. Và ba cây phước báo của ba vị Phật tử đó được thí dụ là ba cây táo. Mỗi cây táo phước báo này đều do cái nhân đời trước tạo phước giống nhau, cho nên đời này mỗi cây táo phước báo cho đổ quả là 1000 trái táo thơm ngon giống nhau. Thì ở đây sẽ có ba trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, người Phật tử này đời trước bỏ ra 100 lượng vàng để cất chùa, cho nên đời này được phước báo làm con ông chủ tiệm vàng. Và do làm con nhà giàu, cho nên người này chỉ lo hưởng phước và quên chuyện tu hành, cứ mỗi ngày leo lên cây táo hái quả phước báo ra mà tiêu xài hoang phí, đi shopping, đi cờ bạc, đi mua xe mới, đi du lịch, rồi đổi nghĩa là quần áo có gì mua rồi dùng đó, chưa có, nhiều khi chưa có gỡ mạc là đã đem đi cho Goodwill rồi. Thì tiêu xài hoang phí, kết quả được 50 năm thì cây táo phước báo không còn một trái nào để ăn nữa, gọi là hết phước. Và trường hợp số 2, người Phật tử này do đời trước cũng bỏ ra 100 lượng vàng để xây chùa, và đời này được hưởng quả báo giàu có làm con chủ tiệm vàng, và cũng có một cây táo phước báo cho ra 100 quả táo. Nhưng đời này vị này tuy được giàu nhưng không có tánh bố thí, mà lại có tánh keo kiệt, bỏng sẻn, trùm sò, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, thì còn nói chi mà đem cho bạn bè, vợ con hay là cúng dường, và không dám hái quả táo để ăn hay là bố thí cúng dường. Thì tôi xin hỏi kết quả người này có bị tổn phước hay không quý vị? Cây phước báo có còn hay không? Trường hợp thứ 3, người Phật tử này đời trước do bỏ ra 100 lượng vàng xây chùa, và cái đời này cũng được hưởng cái quả báo làm con nhà giàu y hệt như hai người trên, nghĩa là cũng có một cây phước báo cho ra 1000 quả táo. Nhưng người thứ ba này có tánh rộng rãi, thấy cha mẹ nghèo thì hái trái phước báo lo cho cha mẹ, thấy chị em khổ thì hái trái phước báo giúp đỡ cho anh chị em, thấy tăng ni nào tu hành chân chánh mà thiếu y, thiếu áo, thiếu ăn, thiếu mặc thì hái trái phước báo đem cúng dường. Chưa hết, họ thấy ngôi tam bảo nào cần trùng tu xây dựng thì lại trèo lên cây phước báo hái trái, lấy quả lấy nhân mà gieo mầm vào các ruộng phước báo thượng đẳng điền. Thì kết quả là 1000 quả táo phước báo nó trổ ra 1000 cây phước báo và cho ra 1000000 quả táo phước báo. Tôi nói quý vị bây giờ, quý vị để ý giùm nè. Cái trường hợp cái anh đầu tiên á, là một vị Phật tử đời trước cũng đóng 100 lượng vàng để khấn cái chùa Hùng với ba vị đó, nhưng mà anh này cứ hái anh ăn hoài, anh không biết làm phước, thì anh này bảo đảm là anh này hưởng xong hết đời này là tiêu. Thì không nói gì mà cái anh mà trùm sò không có dám bố thí ăn, dám ăn mà lâu lâu chỉ mở cái hũ vàng ra nhịn chút, hoặc lâu lâu chắc bấm cái internet coi cái trong đó mình còn cái ba lăng bao nhiêu. Có nhiều người không dám ăn mà chỉ nhìn cái là vui, phải không? Vui vậy thôi đó. Nhưng mà cái người này là sao? Thì theo cái luật tự nhiên, những cái trái táo tới ngày nó sẽ rụng xuống. Mà 1000 quả táo đó, nếu mà biết ném cái hộp ra, lấy cái hộp ra rồi mình đi gieo vào những cái ruộng mà ruộng tốt, có phân không có cỏ, thì nó lại xanh sôi nảy nở. Còn 1000 trái táo mà nó rụng xuống ngay cái gốc này thì nó thúi nó mọc hết nè. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra chúng ta phải bắt trước cái người thứ ba là sao? Phải gieo cái táo vào những cái thượng đẳng điền, chứ đừng có gieo vào những cái chỗ mà nó gặp blackberry, hoặc là có như mắc cỡ, hay là hoặc bị cái đất khô không có nước. Giờ sao? Thấy cái thằng bà em mình ở Việt Nam nó nhậu quá mà nó không có tiền uống rượu, gửi nó về thì mỗi tháng cây vàng cho nó nhậu, có phước không? Rất là trật. Thành ra phải gieo đúng vào chỗ kêu là thượng đẳng điền hay là thượng hạ điền, hay là gieo vào cái nút mà đất phèn, đất mà như là ở Cà Mau được cũng không có phước đâu. Đó thì tóm lại quý vị phải, thầy nói như vậy quý vị tự hiểu mình phải làm cái gì. Rồi bây giờ nè, dạ con ngày thứ ba vậy tốt. Rồi hỏi: bạch thầy, người ở thế gian vì nghề nghiệp để nuôi mạng sanh kế có mấy hạng người? Thế nào là chánh nghiệp hợp với bát chánh đạo? Thế nào là tà nghiệp không đúng với bát chánh đạo của Phật dạy? Con Diệu Lộc ở Canada. À, cô này cô hỏi một câu: bạch thầy, người ở thế gian vì nghề nghiệp để nuôi mạng sanh kế có mấy hạng người? Thế nào là chánh nghiệp hợp với bát chánh đạo của Phật? Thế nào là tà nghiệp không đúng bát chánh đạo của Phật dạy? Ở đây vị nào biết? Quý vị thấy nghề nào là nghề chánh nghiệp, nghề nào là nghề tà nghiệp? Nghề nhà hàng có chánh nghiệp không Diệu Châu? Diệu Châu nói dạ, nghề nhà hàng là chánh nghiệp thầy. Dạ, yeah, phải không? Ai biết không? Chú Trung, nghề nào chánh nghiệp? Mở kiệm cơm chay là chánh nghiệp. Ăn chay. Rồi còn gì nữa? Không lẽ chỉ có nghề cơm chay không à? Vậy là chết rồi. Trên thế gian này chỉ có mấy bà bán cơm chay là mới được chánh nghiệp thôi. Bán cơm chay nhưng mà bán kiểu hành phước, vừa bán vừa xin tiền tiếp mà cũng không có phước đâu.
Dạ ngày mai được không thầy?
Nghề mai quần áo hả? Mai nhưng mà mái áo lông, mai da, mai áo lông thú đó hả? Mấy cái áo da mà lông thú mà nó đè, nó lột mấy con cho con thú ra đó, cái đó còn
không có mai lông thú thành ra.
Ừ, phải nói cho rõ, mai mà mái áo lông thú lột da mà mái áo đó. Còn mấy con gấu thì coi như là bị là xuống là địa ngục lẹ lắm.
Dạ, là nghề dạy học đó thầy.
Nghề dạy học. Dạy học mà nói cho rõ, dạy đánh chia bài đó. Ở đây nó có mấy cái trường dạy chia bài đó. Dạ con nói dạ con sẽ đi dạy chia bài. Sao con cười như vậy? Nghề nào?
Mai con thầy nói mai lông thú không sợ.
Thấy chưa? Thấy cái phim mai lông thú chưa?
Con không có mai qua cái đó, chỉ mai mấy cái dạy là dạy này thôi, con không biết.
Rồi, có gì nữa không? Vậy là nghề ăn nghề mở tiệm cơm chay mà đừng có mà bán một tô mà lời bảy rồi vừa ra vừa xin tiền tiếp nữa không được. Rồi thứ hai là không được mai lông thú, thứ ba là cái gì nữa? Nghề dạy học. Rồi chú Lượng. Bác sĩ mà bên đây Bill. Cái hai cái nghề mà có phước nhiều nhất ở nước Mỹ này là bác sĩ và thầy chùa. Lương y như từ mẫu. Nhưng mà tôi xin lỗi nha, khi mà chú ở mấy gân si chạy vô bác sĩ gửi cái bill về trả giá được không? Hả? Mẹ mình nằm trong phòng ICU bây giờ nó bill về 30.000 nó bớt cho còn 35.000 được không? Không có được. Rồi bây giờ mẹ nằm ngáp ngáp ở trong đó, đứt dây xong cái dạ mời thượng tọa Thích Thông Lai vô đó để tụng cho thời kinh A Di Đà. Tôi nói à, thời kinh A Di Đà thì 1.000, thời Địa Tạng 1.500, trả giá được không? Hả? Đâu có dám trả giá. Thành ra tôi nói thật, cái đó là cái gì cũng trả giá được, mà nghề mà bill với mấy ông thầy chùa với mấy bác sĩ trả không được.
Còn nếu một bác sĩ mà vô nói giá này kia,
hãy
có giá thì trị
còn
không giá thì về, thì cái đó là tà nghiệp, dạ,
chứ là Phật. Dạ. Yeah. Nó có một cái là ông thầy, ông được cái đỡ hơn cái bác sĩ là ông không có đưa collection đòi. Thấy không, bác sĩ thì không có trả là đưa collection mà lạm quản mất nhà, bởi vì ở đây là lo lắm, phải không? Còn quý thầy thì có một cái là vô thì quý thầy nói giá cũng rẻ, cũng quý thầy thì cũng rẻ chứ không có mắc lắm. Còn tôi là thầy núi là on sale. Nhưng mà nhớ là vài bữa tôi dặn quý vị in cúp bông đàng hoàng á. À. Cúp bông, rải cúp bông ra có cúp bông không?
Nghe luật sư nữa thầy.
Dạ. Luật sư có phước hả?
Dạ, ta nghĩ phước đó.
Ô dê Simpson là có tội rõ ràng đó, phải không? Nhưng mà vì đa kim ngân á thì người ta biết ổng có tội đó. Nhưng người Mỹ đều biết ô dê Simpson giết vợ mà rốt cuộc bây giờ vẫn tà tà đi đánh góp, phải không? Thì lỗi ổng mà coi như ổng giết vợ thay dũng đọa địa ngục là 100 năm thì ông luật sư bào chữa cũng ké vô 99 năm rồi. đó. Ừ. Và cô nói luật sư là tà nghiệp phải không? Dạ. Và bây giờ có ai bổ túc nữa không? Nếu không có thì thầy đem kinh cho thầy trả lời. Ông trưởng giả cấp cô độc một hôm vào tịnh xá kỳ viên để nghe pháp có bạch Đức Phật rằng: Thưa Thế Tôn, thế gian hành nghiệp sanh sống có bao nhiêu thứ? Phật đáp có 10 thứ. Thứ nhất, phi pháp vô đạo mà cầu tài, dù được không thể tự an dưỡng, không thể an dưỡng cha mẹ vợ con tôi tớ và cúng dường sa môn. Phi pháp vô đạo, đàn ông á thì đi làm cái nghề gì? Đâm thê, đánh mướn hoặc là đòi nợ mướn, rồi lấy cái tiền đó về đó là coi như để nuôi vợ nuôi con hoặc đem cúng cho thầy núi là đều là phi pháp. Nhớ nha, cái nghề mà Phật nói phi pháp vô đạo mà cầu tài, dù được không thể tự an dưỡng, không thể an dưỡng cha mẹ vợ con và cúng dường sa môn. Còn con gái thì đi làm nghề làm tiền, thì nói chẳng hạn như bán ba vậy đó, mà đi về lấy cái tiền đó cũng là phi pháp đó. Nó là thuộc về tà nghiệp. Cái thứ hai là phi pháp vô đạo mà cầu tài, được tài tự an dưỡng cũng là đi ăn trộm á. Cái hạng đầu tiên này thầy nói vừa đi ăn trộm này, vừa đi ăn cướp, vừa đi cờ bạc rồi, nhưng mà lấy tiền nó về đó tự an dưỡng mà không có nuôi cha nuôi mẹ. Cái đầu tiên á là cái hạng đó đi đâm thuê chém mướn rồi làm những cái nghề mà phạm pháp hoặc là buôn xì ke buôn ma tí, nhưng mà rồi lại chỉ lo cho mình thôi chứ không cho vợ, không cho con, không cúng dường sư môn, đã là tà nghiệp rồi mà còn lại là tà tâm nữa. Rồi cái loại thứ hai đó là cũng phi pháp, cũng vô đạo, cũng làm ăn bất chính, được tài tự an dưỡng nhưng mà lại còn có hiếu, dùng cái tiền đó, ở đây tôi đi bán xì ke, tôi đi đâm thê, tôi đi đòi nợ mướn, nhưng mà tôi gửi tiền về tôi nuôi cha mẹ, nuôi anh em tôi ở Việt Nam, nuôi cha mẹ bằng cái tiền, nghĩa là phi pháp vô đạo, rồi giúp cho con cháu, rồi lại cúng dường chùa nữa. Có không? Có những hạng họ làm nghề bất phi pháp nhưng mà họ đến họ cúng chùa để họ nghĩ mấy ông thầy chia bớt cái tội cho họ nữa nha. Cái đó là phi pháp thứ hai. Rồi cái phi pháp thứ ba Phật dạy là phi pháp làm ăn phi pháp không đúng đạo đức mà có tiền, được tiền tự an dưỡng cha mẹ vợ con và cúng dường sa môn. À, rồi đó là ba cái hạng trên đó là quý vị nhớ là Phật điều chê. Rồi bây giờ là đúng pháp nè. Đúng pháp là thứ tư, là đúng pháp nghĩa là vừa có đúng pháp, tức là có tháng á thì đi vô, nghĩa là đi nấu cơm chay, có tháng á thì vô cắt cỏ chùa, có tháng đi làm công quả, nhưng mà rồi có tháng là ở nhà đi đánh đề, đi nghĩa là cho thuê, đi trộm cướp, tức là vừa có nạp có mở. Bữa nay á thì làm nhà hàng mặn của Tô Châu ba ngày, rồi chạy qua nhà hàng chay Diệu Trung làm 3 ngày, tức là phi pháp có mà hợp pháp có, phải không? Hợp đạo có. Rồi có lãnh lương xong, được tiền chẳng tự ăn dưỡng, cũng chẳng nuôi cha mẹ vợ con mà dùng cái tiền đó để đi ăn chơi, nghĩa là đi cờ bạc rượu chè. Đó là Phật nói cũng là nằm cái hạng thứ tư. Cái hạng thứ năm đúng pháp và phi pháp cầu tài, tức là vừa làm phước mà vừa làm tội để kiếm tiền, rồi tự an dưỡng, rồi dùng số tiền đó biết nuôi dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng vợ con, nuôi dưỡng tôi tớ mà chẳng biết cúng dường sa môn và những cái bậc mà có đức hạnh. Đó là cái hạng thứ năm. Rồi cái hạng thứ sáu là kiếm tiền đúng pháp, có đạo đức, và kiếm tiền phi pháp bất đạo đức, được tiền rồi có thể tự an dưỡng mình, nuôi thân mình, rồi nuôi cha mẹ mình, nuôi vợ con mình, nuôi anh em mình, rồi lại còn biết dùng số tiền đó cúng dường sa môn. Đó là loại thứ sáu. Loại thứ bảy, loại thứ bảy làm ăn lương thiện đúng pháp có tiền. Loại thứ bảy làm ăn lương thiện đúng pháp có tiền, rồi chẳng tự nuôi dưỡng mình, cũng chẳng nuôi dưỡng cha mẹ vợ con tôi tớ, cũng chẳng cúng dường sa môn, mà cái tâm lúc nào cũng là bo bỏng sẻn, cũng là Phật nói là tà nghiệp luôn. Cái loại thứ tám làm ăn kiếm tiền lương thiện, rồi biết tự nuôi thân mình, rồi nuôi cha mẹ vợ con, rồi giúp đỡ anh em, nhưng mà chẳng cúng dường sa môn, những bậc có đức hạnh thì cũng là Phật cũng chê luôn. Tới cái bậc thứ chín là làm ăn đúng nghĩa đúng đạo đức có tiền bạc, tự an dưỡng thân mình xong rồi an dưỡng cha mẹ, giúp đỡ vợ con và cúng dường sa môn. Và loại thứ 10, đúng pháp cầu tài, tự an dưỡng, được an dưỡng cha mẹ, vợ con, tôi tớ và cúng dường sa môn, đối với của cải không có tâm đóng nhiễm, không bị ràng buộc bởi của cải, thấy kẻ bị tai họa bố thí thì chẳng tiếc lẫn. Trong 10 hạng hành nghiệp, hạng sau cùng là cao thượng hơn hết. Như Lai dạy, các tỳ kheo nên dạy cho đệ tử ta đời mặc pháp nghe mà theo cái 10 pháp này mà tu, để mình biết mình đúng pháp hay phi pháp. À, đó. Rồi bây giờ đó là thầy trả lời đó, thì đó là trả lời của cái cô Phật tử vừa hỏi. Rồi bây giờ một câu hỏi nữa của một vị Phật tử cũng trên mạng và hỏi thầy. Bạch thầy, con đọc kinh Phạm Võng có đoạn: nếu tự tay mình bưng rượu cho người uống vì mời người uống rượu, cho nên tội bị tội đỏ làm người không có đầy đủ bằng tay trong 500 đời. Huống hồ chi là tự mình uống rượu, cho nên chẳng nên dạy bảo người ta uống rượu và nấu bán rượu. Bạch thầy, con làm nghề pha rượu, biết pha rượu không? Nó kêu là cái danh từ gì? Bartender đó. Cho nên mỗi đêm con pha chế không biết bao nhiêu ly rượu, con đọc kinh Phạm Võng tới đây thì rụng rời tay chân, nhưng mà tiền tiếp nhiều lắm thầy ơi. Con pha chế rất là nhuyễn, con lắc vô là con xịt ra là Mỹ nó đều đòi con pha hết. Bỏ thì bỏ không được, mà đọc kinh Phạm Võng thì đổ mồ hôi. Nhưng mà về hả, mà con không làm nghề này thì biết làm nghề nào? Con hành nghề trên 15 năm rồi. Không biết bao nhiêu rượu con đã pha cho những người ghiền rượu ghé vào bar để giải trí. Không biết quý dịch giả khi dịch kinh có dịch lầm hay không, xin thầy khai thị. Cổ nghi là kinh dịch lầm nữa. Tức là nghi không biết ông Phật ông đó có thiệt không, rồi rồi muốn tiếc cái tiền đó, là nói là chắc dịch giả dịch lầm, chứ làm gì có cái chuyện chỉ rất rượu ra mà tại sao con lại bị 500 đời không có tay. Ai đọc kỹ kinh Phạm Võng sẽ thấy có cái dịch lầm không quý vị? Hả? Đây quý vị nghĩ có mấy ông dịch giả dịch lầm không? Làm gì có chuyện dịch lầm cô? Không có cái chuyện dịch lầm đâu. Bây giờ tôi sẽ, thời gian không có nhiều, tôi trả lời thẳng luôn. Người uống rượu sai có bao nhiêu lỗi tất cả quý vị? Theo quý vị nghĩ, khi một người mà uống rượu vào mất lý trí có bao nhiêu cái lỗi, ai nói được? Bao nhiêu cái lỗi, cô nói thêm bao nhiêu lỗi?
Tham,
dâm dục, trộm cắp, nói láo, hung dữ. Sách. Thì bây giờ cô nói có 5 lỗi thôi hả? Nhiều là bao nhiêu lỗi, đón coi, nói cho rõ bao nhiêu lỗi. Ở trong này là tôi nghĩ trong này những cái gì mà đến đây ngồi đều hiện tại là có hiền từ lắm, như Phật đất, nhưng mà trong cái dĩ vãng lúc chưa biết đạo là coi như là cũng hủ chìm cũng nổi rồi. Kể cả là Minh Quang phải không? Hồi xưa có từng uống rượu không? Ủa vậy không có, vậy là tốt. Trong này ông Lực có không?
Đây.
Cũng say là ngủ hả? Có bao nhiêu lỗi? Ai đón coi, người uống rượu sai có bao nhiêu lỗi? Nhưng mà phải bao nhiêu lỗi chứ coi như 10 lỗi hả? Vậy hả? Phật dạy này trong kinh rõ ràng, thầy nói phải nói trong kinh. Phật dạy này A Nan, với người thế gian ưa uống rượu sai thì có 36 tội lỗi. Những lỗi gì mà đến 36? Bạch Thế Tôn, ngài A Nan hỏi là sao tới 36 lần? Ông nên nhớ lời ta mà ghi vào kinh để truyền lại đời hậu thế cho đệ tử ta biết sợ cái quả uống rượu. Thứ nhất, người uống rượu sai, con thì chẳng kính cha, tôi thì chẳng kính vua, vua tôi cha con không còn kẻ trên người dưới. Có phải không? Uống rượu vô là mày với tao không à? Có phải không? Đó, không có kẻ dưới người trên, không kính trọng người già người cả gì hết. Đó là lỗi thứ nhất. Cái thứ hai, người uống rượu sai nói năng bị nhiều sai lầm, nhà bị phạm nhiều sai lầm lắm. Cái thứ ba, sai thời nói nhiều lời, nói đâm thọc hai bên. Đó. Thứ tư, nói phô những việc riêng tư cần giấu kín của đời mình và của người khác. Bây giờ cái ông đó mà ông có cắn miệng cách mấy mà cho uống rượu vô hồi khai hết có không? Khai hết. Thứ năm, sai thì mắng trời chữ đất, chẳng biết kiên cử ai, mắng thần mắng thánh, mắng Phật mắng tổ. Thứ năm, sai thì nằm giữa đường, xin lỗi, thứ sáu, sai thì nằm giữa đường không thể về nhà, mà có cầm giữ vật gì thì quên mất, đúng không? Ở đây nhiều vị không uống rượu mà đi tôi cứ lượm dù lượm nón lượm mắt kiến hoài đó, uống gì uống rượu vô chắc là còn là quên nhiều cái nữa. Thứ bảy, sai thì đi đứng không có nghiêm trang chính trực. Thứ tám, sai thì khi ngước khi cúi chân đi, đi nghĩa là đi coi như là chữ bát á, xa hầm xa hố mà té đường té xá. Thứ chín, sai thì té rồi đứng dậy thân thể bị thương tổn. Thứ mười, có mua có buôn bán thì bị tính tiền lộn cho người ta, đúng không? Bây giờ quý vị vô mua đồ mà gặp ông cát xe ông say rượu thoải mái lắm, phải không? Đó. Hai ưa rồi rồi còn hai ưa đụng chạm bậy bạ nữa, Phật nói rõ ràng lắm. Thứ 11, sai thì bỏ phế công việc làm ăn chẳng lo sanh sống. Đó. Thứ 12, đã có bao nhiêu của tiền tiêu hao tết cho tốn hết, nghĩa là tung hết cái tiền đó cho say rượu hết á. Hảo, mấy ông uống rượu là hảo ăn lắm phải không? Bao nhiêu cũng ngồi vô được hết á nhà. Thứ 13, sai thì chẳng nghĩ việc đối lạnh của vợ con gia đình. Thứ 14, sai thì la mắng bất kể chẳng sợ pháp luật trời đất là gì. Thứ 15, sai là cởi áo tuột quần trần truồng đi ngoài đường không biết mắc cỡ có không, mấy ông sai đâu có biết gì nữa. Thứ 16, sai thì đi bậy vào nhà người lôi kéo vợ con người ta làm cho là vợ con mình nói năng bậy bạ tội lỗi không thể tả được. Nhiều ông đi lộn vô nhà người ta là nhìn vợ người ta là vợ mình nữa đó. Thứ 17, sai thì gây lỗi với láng giềng hàng xóm rồi muốn đánh lộn. Thứ 18, sai thì nhào lộn kêu la làm kinh động cả hàng xóm. Thứ 19, sai thì rượt gà đánh heo giết bò không có sợ một cái tội lỗi nào hết. 20, sai thì đập đánh phá tan đồ đạc trong nhà, đập nồi đập chén đập ly, cái đó chuyện nó thường quá phải không? Mấy ông sai vậy chút là đập đồ trong nhà, đập tivi tủ lạnh rồi đó. Thứ 21, sai thì coi rẻ người nhà như kẻ tù tội, ăn nói ngang ngược. Thứ 22, sai thì làm bạn với phường ác nhân vô đạo. 23, sai thì xa rời bậc đạo đức, bậc thiện tri thức, bạn hiền. 24, khi tỉnh sai thân thể như đau bệnh, tức là sau một cơn uống rượu rồi đã tỉnh dậy người đó như là bệnh nặng lắm nha. 25, sai thì mửa ói ra những thứ dễ gớm, vợ con thấy ghét gớm chẳng dám dồn nữa, phải không? Bây giờ mấy ông đang đàng hoàng vậy mà sai mà uống ra rồi cho chó ăn chè rồi đó, hồi xưa mà ông Linh cũng cho ói ra rồi đó, là con có thấy con gớm không?
Anh không có ói, ói con một tay.
Tưởng con có nhiều bà đó, con chồng con ói về con đi mua heo để lấy hèm nuôi.
Dạ bác thầy,
đó. 26, sai thì ý muốn chạy nhảy gặp phải voi cọp cũng chẳng sợ tránh nữa. 27, sai thì chẳng kính kinh sách thánh hiền, chẳng kính sa môn người tu hành. 28, sai thì dâm lung chẳng kiên nể. 29, sai thì như người điên người ta thấy tránh chạy hết. Thứ 30, sai như người chết chẳng còn biết gì cả. 31, sai thì bị bệnh và sẽ bị chết hoặc tử. 32, thiên long quỷ thần đều cho rượu là tội ác, và thiên long quỷ thần đều tránh xa cái người say rượu. 33, những kẻ thân hậu trí thức ngày càng xa dần, những cái bạn hiền càng càng tránh đi đó. 34, ngồi chồm hổm mà đưa mắt xem kẻ qua người lại ở trước nhà mình. 35, sau khi chết phải vào địa ngục Thái Sơn, thường nuốt uống đồng đỏ ruột trái, cứ như vậy cầu sống cũng không được mà cầu chết cũng không xong, chịu ngàn vàng cái khổ như vậy. 36, từ địa ngục được thoát khỏi ra, được sanh làm người thì bị người mất trí, người thần kinh, người điên loạn. Nay ta thấy có những người ngu si không hiểu biết gì hết, là chính bởi bị quả báo đời trước uống rượu gây ra. Vậy A Nan, ông hãy ghi những lời ta nói mà kết tập thành kinh điển sao như Như Lai Diệt Độ để dặn cho đệ tử ta thấy. Thì tôi đọc 36 điều này tôi nói cho cái vị Phật tử đang làm là nghề pha rượu thì không có dịch lộn đâu, mà người ta chỉ nói sơ cái là 500 đời là coi như là bị cái quả báo là cục tay đó. Mà huống gì ông đã làm nghề này pha rượu mà 15 năm, tôi không biết ông rót biết bao nhiêu ông mà nội rót cho mấy ông uống để mà ông bị tích kịch chạy xe cộng ra chắc cũng bạc triệu rồi đó, thấy không? thì ráng mà nếu bỏ được thì bỏ rồi vô xin Diệu Châu làm nghề nhà hàng cho nó đỡ tội hơn chút. Thầy nói là nói cho vậy chứ nghề đó nặng lắm đó, huống gì là quý vị thấy là phải lo mà sợ đi đó. Rồi câu hỏi này là của Phật tử trong chùa của cô Thủy đây, cô hỏi cô chủ tịch chùa đó. Chủ tịch chùa mới bước vô đâu rồi? Đi ra rồi hả? Chắc nó về rồi. Bạch thầy, tại sao 49 năm thuyết pháp Đức Phật để lại ba tạng kinh điển mà ngài nói ta không thiết một lời nào? Thì nó hỏi đó, hỏi thầy, thầy nói để thầy trả lời tuần này. Thầy đã giảng rồi, vị nào biết? Cô này cũng thắc mắc, Phật để kinh nè, kinh Nhật Tụng nè, kinh Dược Sư nè, kinh Du Lan Báo Hiếu nè, kinh A Di Đà nè, kinh Địa Tạng nè, kinh Pháp Hoa nè, kinh Quang Nghiêm nè, đủ loại kinh mà tại sao nói trong 49 năm ta không có nói lời nào hết? Trong này vị Phật tử nào trả lời được? Ai trả lời được? Diệu Trung trả lời được không? Chú Hồng Minh Quang, con đưa máy cho ba con trả lời.
Kính bạch tàng sư phụ, kính thưa quý đạo hữu, thì con thì cũng phải ý kiến con, mà con nghe ban các vị thầy thôi, thì cũng có rất nhiều ý kiến giả, nhưng mà có một cái thì con cũng rất là thích là khi các vị hòa thượng mà các vị cổ đức đó, thì họ nói là Đức Phật nói là ta chưa có bao giờ mà nói lời nào, tức là vì những cái lời mà ngài thuyết thì cũng là đó là chân lý mà các vị cổ Phật đã nói, thì cũng là cũng ngài chưa nói gì hết, đó là các vị pass on cũng như các vị thầy họ giảng, nhưng mà đó là lời của các vị Như Lai thì họ cũng chưa nói gì là ý như vậy.
Tức là Minh Quang nói vì những vị Phật đời quá khứ trước Phật Thích Ca, những cái kinh Pháp Hoa Diệu Pháp người ta đã nói rồi, phải không? Đức Phật Đa Bảo cũng giảng kinh Pháp Hoa rồi, rồi Phật Ca Diếp cũng giảng kinh Pháp Hoa rồi, vô lượng các vị Phật đã giảng kinh Pháp Hoa, thì hôm nay Đức Phật Thích Ca mình ngài cũng giảng kinh Pháp Hoa. Cũng như bây giờ cái công thức mà chế computer, phải không? Cái người mà design ra con chip á, thì cái giờ các anh kỹ sư mới nhất là anh có căn cứ theo cái ngài, ổng không thể xin ổng là cái người sáng tạo ra cái đó. Thì thầy hiểu ý nói của chú. Thật ra đó, cái đó là một cái đúng. Đức Phật đã nói lại những lời kinh của các vị Phật trong quá khứ, cũng như sau này Đức Phật Di Lặc khi hạ thế vào hội Long Hoa, ngài sẽ thuyết giảng lại những bộ kinh mà Đức Phật Thích Ca chúng ta đã giảng. Quý vị hiểu không? Nhưng mà vì sau cái thời gian mạt pháp 10.000 năm nữa không còn ai biết đạo Phật là gì, thành ra ngài dùng phương tiện ngài giảng lại. Thành sau này khi mà Phật Di Lặc sắp nhập diệt, ngài nói trong 49 năm ta chưa từng nói một lời nào, vì ngài theo nói đây là những lời nói của những vị Phật tiền nhiệm đã nói. Thì đó là một nghĩa. Cái nghĩa thứ hai nữa đó là Phật nói ở trong Pháp hội Linh Sơn, phải không? Khi mà ngài đưa cái cành hoa sen lên, chỉ có một mình ngài Ca Diếp mỉm cười. Tức là cái mà ngài muốn chỉ, cái Phật tánh, cái chân tâm, cái pháp thân của chúng ta, cái Phật tánh chúng ta, cái đó không thể dùng cái lời nào mà nói được hết. Quý vị thấy không? Không thể nào mà dùng cái lời mà diễn tả được. Tức là bất lập văn tự, giáo hoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Khi ngài đưa lên thì ngài Ca Diếp ngài ngầm hiểu. Mà tại sao ngài Ca Diếp ngầm hiểu? Tại sao có mình ngài Ca Diếp mỉm cười mà các ngài khác không mỉm cười? Cũng như bây giờ ngồi trong pháp hội đây, thì những vị đã theo thầy 3 năm, 5 năm, những cái gì thầy mới vừa nói ra là Diệu Trung đã mỉm cười rồi, hiểu không? Còn những vị mới đến đây ngày hôm nay thì nhìn thấy nó lạ. Thì ngài Ca Diếp, ngài đã ở trong vô lượng pháp hội, ngài thấy Phật đưa cành qua và Phật nói về cái gì? Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra cái đó là ngầm hiểu thôi, không thể dùng danh tự. Những cái pháp như Phật nói trong kinh Pháp Hoa, ngài chia ra là ba thừa đó, xe hu, xe nê dê, xe trâu đó. Nhưng mà thật ra ngài chỉ dùng cái phương tiện đầu tiên, chúng sanh mới còn căn cơ nặng, ngài nói là tứ diệu đế. Tiếng khác như thầy nói lên là 12 nhân duyên. Rồi khi 70 năm sau ngài mới đem cái kinh Pháp Hoa là tối thượng thừa ngài giảng. Tức ngài muốn tất cả chúng ta đều bằng Phật, chứ đừng có nghĩa là dưới Phật. Thành ra cái pháp đó Phật không thể mà nói liền trong cái lúc mà ra bằng pháp, nói liền lúc đó không có tin, phải không? Cũng như bây giờ chú vô chú gặp cái ông, thì ông mà có PhD giỏi nhất nói là, mà chú bây giờ chú đang giống nói là chú với ông với tôi không khác. Tôi có cái bằng tiến sĩ đây, nhưng mà tại vì tôi có đủ điều kiện, tôi sanh ra đời gặp ba tôi có tiền cho đi học, rồi tôi chịu có học. Còn chú sanh ra ở Việt Nam, chú qua đây chú thành ra là dân cu ly. Nhưng mà nếu mà chú đầy đủ điều kiện như tôi, chú sẽ trở thành tiến sĩ không khác. Nhưng mà nói với mình không tin, phải không? Thành ra Phật nói Phật không thể dùng cái lời nào mà diễn tả cho chúng ta thấy được. chúng ta đã là có Phật tánh rồi mà chúng ta không nhận Phật, phải dùng phương tiện rồi phải dụ dỗ đủ thứ, là dùng đủ thứ phương tiện, thành là Phật nói cái mà tối cao nhất là không thể nào nói được. Cũng như khi mà pháp môn bất dị mà kinh Dơ Ma Cật có dịp nào thầy sẽ giảng, cái gì nhớ không, khi mà ngài Văn Thù Bồ Tát gặp ngài Di Ma Cật đó, hỏi pháp môn bất dị là gì thì ai cũng nói này nói kia, mà lúc đó ngài Di Ma Cật ngài im lặng, ngài không trả lời, tại vì lúc đó mới là pháp môn bất nhị ha, mà còn nói ra tức là có hữu nhị, cái gì hiểu không? Thành ra cái này là cái tối thượng thừa đó. Ngài nói ngài không nói ra cái lời nào là muốn nói tối thượng thừa, chứ không phải còn những cái nãy giờ đó, mà dụ như chỉ cho mình tu thập thiện, ngũ thừa gồm có nhân thừa là tu để làm loài người, thiên thừa là làm loài trời, thanh văn thừa là tu để làm a la hán, duyên giác thừa là tu làm bích chi phật, bồ tát thừa là tu để làm những vị bồ tát, và cái cuối cùng là Phật nói 49 năm ta không nói lời nào là Phật muốn chỉ cái Phật thừa đó. Còn từ cái ngũ thừa trước là nhân thừa là tu để làm loài người, thiên thừa là tu để về cõi trời, thanh văn thừa là tu làm A-la-hán, duyên giác thừa tu để làm bích chi Phật, và Bồ Tát thừa thì ngài đã giảng rồi. Nhưng mà cái Phật thừa là ngài không nói, mà cái tất cả chư Phật ra đời đều muốn chỉ cho chúng sanh ngộ nhập vào Phật tri kiến. Bây giờ hiểu thấy không? Là cái đó ngài không dùng danh từ được, mà ngài chỉ đưa cái cành hoa lên. Thành ra từ tổ Ca Diếp cũng truyền lời tới ngài A Nan nhị tổ, là dài cho tới 28 tổ, là tổ Đạt Ma là tổ thứ 28 Trung Hoa, mà qua ở Ấn Độ mà qua tới Trung Quốc là tổ đầu tiên, cho tới truyền tới ngài Lục Tổ là tổ thứ 6, rồi từ đó chia ra rất nhiều dòng, dòng Lâm Tế, dòng Tàu Động, dòng Quy Ngưỡng, đứng đủ là dòng đó thì chia ra rất nhiều. Thành ra cái đó là nói về cái tối thượng thừa. Rồi có những cái mà nó mâu thuẫn, đạo Phật rất là mâu thuẫn. Phật nói là để phương tiện thôi, Phật nói trong thính chúng cái thời đó cũng như bây giờ, Phật nói tỳ kheo phải ôm bát đi khất thực ăn, mà bây giờ qua tới Mỹ ai mà ôm cái bình bát đứng ngoài đường là coi như phạm tội, phải không? Có nhiều tiểu bang mà đứng mà xin tiền ngoài đường là bị phạm tội, có không, phải không? Rồi tỳ kheo Phật ra cái luật là nửa tháng mới tắm một lần, mà bây giờ thầy Thông Lai áp dụng nửa tháng tắm một lần thì Phật sử đâu dám ngồi đây mà nghe pháp, phải không? Nhưng mà tại sao? Tại vì cái thời đó thầy nghiên cứu ra rồi.